Xin chào anh Thanh Phương, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1, ngày Tết Dương Lịch hay còn được gọi là Tết Tây, và để phân biệt với Tết âm lịch hay là Tết ta. Nhưng từ khi nào mà thế giới mới chọn ngày mùng 1 tháng 1 là ngày đầu năm ạ?
Chào Thùy Dương và chào quý vị thính giả, độc giả của RFI Việt ngữ. Thì từ năm 46 trước công nguyên, hoàng đế La Mã Julius Caesar đã quyết định ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm. Thời đó thì người La Mã dành ngày này cho thần Janus. Trong tôn giáo và thần thoại La Mã thì Janus là vị thần của sự khởi đầu của quá trình chuyển đổi, và do đó là vị thần của các cổng, các cửa, các ô cửa, các lối đi, vân vân. Thần Janus thường được mô tả là có hai gương mặt, một nhìn hướng tới tương lai và một nhìn về quá khứ. Và đó cũng chính là điều mà chúng ta vẫn làm vào đêm giao thừa, tức là chúng ta vừa nhìn lại một năm đã qua và cũng vừa hướng về năm mới. Tên của tháng 1 mà tiếng Pháp là Janvier, tiếng Anh là January, cũng là xuất phát từ chữ Janus. Sau nhiều thế kỷ thay đổi liên tục thì mãi đến năm 1622, ngày đầu năm mới được ấn định trở lại là ngày 1 tháng 1. Giáo hoàng thời đó đã quyết định như vậy chẳng qua là để cho việc xếp lịch các ngày lễ tôn giáo được đơn giản hơn.
Nhưng tùy theo từng nước, lịch sử của ngày đầu năm chắc là rắc rối hơn nhiều, chứ đâu có đơn giản như thế, phải không anh Thanh Phương?
Đúng vậy, theo các nhà sử học thì những người đầu tiên ăn mừng năm mới chính là dân của vùng Babylon vào khoảng thời gian 4.000 năm trước công nguyên. Cụ thể là vào cuối tháng 3 họ tổ chức các lễ hội và các nghi thức thanh tẩy kéo dài tổng cộng đến 10 ngày để tôn vinh thần Marduk, tức là thần bảo vệ mùa màng. Vào thời cổ đại thì mặt trời là vị thần tối thượng, cho nên các lễ hội mừng năm mới cũng thường là nhằm tôn vinh vị thần này. Người dân Ba Tư thì đã bắt đầu mừng năm mới từ năm 3000 trước công nguyên. Tết của họ có tên là Nuruz, có nghĩa là ngày mới, nhưng thực ra đây là một ngày lễ mang tính chất tôn giáo nhiều hơn. Đến thời Ai Cập cổ đại, ngày đầu năm là ngày đầu tiên của mùa lũ sông Nin, tức là khi nước sông Nin tràn ngập các cánh đồng. Đây là một ngày biểu tượng của sự đổi mới tốt đẹp, bởi vì nước lũ sông Nin mang phù sa màu mỡ cho mùa màng, đóng vai trò tối quan trọng đối với nền nông nghiệp của nước này. Dĩ nhiên là bởi vì dựa vào mùa lũ sông Nin cho nên không có ngày đầu năm nào là cố định cả. Và thời đó thì ngày đầu năm cũng là dịp để người ta cúng các vật phẩm cho người quá cố và cho các vị thần, nhất là thần Rê, thần mặt trời, vị thần mà người ta cho là sinh đúng vào ngày đầu năm. Còn tại Pháp thì mãi đến năm 1564, theo quyết định của vua Charles thứ 9, ngày đầu năm mới được chọn là ngày 1 tháng 1. Còn trước đó thì ngày đầu năm là cả một cái mớ bồng bông, bởi vì mỗi sắc dân, mỗi giáo hội, mỗi thời, mỗi xứ chọn một ngày khác nhau. Vào thế kỷ thứ 6 và thế kỷ 7 thì tại nhiều tỉnh của Pháp, người dân ăn Tết vào ngày 1 tháng 3. Thế nhưng sang đến thời vua Charlemagne, ngày khởi đầu của năm lại là ngày Noel 25 tháng 12. Rồi sang đến thời các vị vua dòng dõi Capetian thì năm mới lại bắt đầu vào ngày lễ phục sinh. Trong khi đó thì tại Ý, với sự ra đời của nền Cộng Hòa thì người La Mã có thói quen phân biệt các năm dựa theo tên của các vị quan chấp chính, vì nhiệm kỳ của các vị quan này là một năm. Vào năm 153 trước công nguyên, ngày nhậm chức của các quan chấp chính trước đó được ấn định là ngày 1 tháng 3, được chuyển thành ngày 1 tháng 1. Thành ra vào năm 45 trước công nguyên, khi Julius Caesar bắt đầu nhiệm kỳ thứ tư, ông mới quyết định giữ luôn ngày này là ngày đầu năm, và từ đó hình thành nên một cái lịch, người ta gọi là lịch Julius. Lịch này được duy trì cho đến tận thế kỷ 20 ở một số quốc gia và hiện vẫn còn được một số nhà thờ chính thống giáo Nga và Serbia sử dụng. Ở nước Nga thì lịch sử của ngày đầu năm cũng rắc rối không kém, bởi vì người Nga thời cổ xưa ăn Tết suốt từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 6 tháng Giêng. Đến khi đạo Thiên Chúa được du nhập vào Nga vào năm 988 thì nước này mới ăn Tết theo lịch Julius, nhưng chọn ngày đầu năm là ngày 1 tháng 3. Rồi đến khoảng cuối thế kỷ 14, giáo hội chính thống giáo Nga dời ngày Tết từ tháng 3 sang tháng 9. Nước Nga chỉ ăn Tết vào tháng Giêng kể từ năm 1699 vì Sa Hoàng Piotr Đại Đế muốn theo lịch của châu Âu. Nhưng lúc đó thì châu Âu lại chuyển từ lịch Julius sang lịch Gregorius, tức là lịch do giáo hoàng Gregorio thứ 13 đưa ra từ năm 1852 để sửa chữa những sai lệch của lịch Julius. Cho nên nước Nga ăn Tết trễ hơn khoảng 2 tuần so với châu Âu. Chỉ đến năm 1919, nước Nga mới dứt khoát theo lịch mới của châu Âu. Nhưng ngày nay thì một số người dân ở Nga vẫn ăn Tết hai lần, tức là ngày 1 tháng 1 và 13 ngày sau đó.
Dạ vâng, ngày giao thừa theo dương lịch thường được gọi là ngày Saint Sylvestre, tiếng Anh là Saint Sylvester, nhưng Thánh Sylvestre là ai vậy thưa anh Thanh Phương?
Thánh Sylvestre tức là giáo hoàng Sylvestro đệ nhất, vị giáo hoàng thứ 33 của giáo hội Công giáo. năm sinh của vị giáo hoàng này không được xác định, nhưng người ta biết là ông mất vào ngày 31 tháng 12 năm 375 và ngày 31 tháng 12 cũng là lễ thánh Silvestro. Niên giám tòa thánh năm 2003 có xác định triều đại của ông kéo dài từ ngày 31 tháng Giêng năm 314 đến ngày 31 tháng 12 năm 335. Trong thời giáo hoàng Silvestro đệ nhất thì các vương cung thánh đường như là đền thánh Joan Lateran, đền thánh Ferro trên đồi Vatican, thánh đường Santa Croce ở Jerusalem được xây dựng. Trước đây có văn bản viết rằng hoàng đế Constantinus đã trao thế quyền cho giáo hoàng Silvestro đệ nhất, nhưng sau này thì giáo hội công giáo nhìn nhận văn bản này là không có thật. Nhưng có một điều chắc chắn, chính là dưới thời giáo hoàng Silvestro đệ nhất mà quyền của giáo hội được thiết lập trên toàn đế quốc La Mã. Có một truyền thuyết cho rằng Constantinus đã bị một bệnh hủi không thể chữa khỏi, và chính khi giáo hoàng Silvestro đệ nhất rửa tội cho ông bằng cách dìm vào trong một bể bơi thì ông đã được chữa khỏi bệnh hủi. Vì hoàng đế này hiểu rằng ông phải bảo vệ đức tin Kitô giáo. Silvestro đệ nhất là một trong những vị giáo hoàng đầu tiên được phong thánh mà không tử vì đạo.
Vào ngày đầu năm mới thì người ta thường gửi thiệp chúc mừng năm mới cho nhau. Vậy tục lệ này có từ bao giờ thưa anh Thanh Phương?
Theo các nhà nghiên cứu thì thiệp chúc mừng năm mới là có nguồn gốc từ vùng Viễn Đông. Thời xưa thì người ta dùng những tờ giấy lớn làm từ gạo để làm thiệp chúc mừng năm mới. Và kích thước của tờ thiệp này thì tùy thuộc vào tầm quan trọng của người dẫn thiệp. Tục lệ gửi thiệp mừng năm mới xuất hiện khá trễ tại Pháp. Cho tới tận thế kỷ 17 người ta vẫn thường đến tận nơi để chúc Tết lẫn nhau. Nhưng đường xá thì xa xôi, đi lại khó khăn, làm sao có thể đi chúc Tết cho hết mọi người được. Thấy vậy cho nên một số người mới lập ra những cái dịch vụ, tức là trả cho họ một món tiền nhỏ, họ sẽ cử một cái ông áo quần bảnh bao, mặt mày nghiêm chỉnh, thay mặt ta đến tận nhà để chuyển lời chúc Tết. Và nếu chủ nhà vắng thì ghi tên của người gửi lên cửa. Dần dần thì những ông áo quần bảnh bao này mới được thay thế bằng thiệp chúc Tết như ngày nay.
Đầu năm thì người ta thường hạ quyết tâm là năm nay sẽ bỏ thuốc lá, bớt uống rượu hay ăn kiêng hay là chú tâm học hành vân vân. Nhưng nguồn gốc thói quen này là từ đâu thưa anh?
Cũng chính là người dân thành Babylon thời cổ đại là những người đầu tiên đưa ra những cam kết đầu năm. Sau đó thì dân La Mã mới bắt chước theo, đưa ra những lời hứa với thần Janus, và truyền thống này thì nó kéo dài cho tới ngày nay.
Nếu tìm hiểu thì ta sẽ thấy là tại một số nước vào ngày đầu năm thì người ta cũng có những tục lệ tương tự như ở Việt Nam vào ngày Tết ta. Vậy anh có thể cho biết là cụ thể đó là những tục lệ nào không ạ?
Chẳng hạn như ở vùng Savoie của Pháp thì vào ngày Tết Tây và trong những ngày tháng Giêng thì người ta cũng lì xì bánh kẹo và tiền cho trẻ em mỗi khi đi chúc Tết những người trong gia đình. Ngày đầu năm thì người ta cũng đi chúc Tết bạn bè, và cũng chính vào những ngày này mà người chủ lì xì tiền cho người làm, cho người gác gian để thưởng công cho họ đã làm lụng vất vả cả năm. Ở Việt Nam vào những ngày Tết, chúng ta dù có nghèo cách mấy thì cũng cố gắng ăn uống thật là linh đình với những món truyền thống như là thịt kho, bánh chưng, dưa hành, vân vân, với một cái niềm ước mong là quanh năm suốt tháng lương thực lúc nào cũng sung túc như vậy. Ở Ý cũng thế, vào ngày Tết Tây thì người ta cũng ăn những món đặc biệt được cho là sẽ mang lại sự giàu có, sung túc. Đó là những món ăn được làm từ các hạt ngũ cốc, hoặc họ làm những cái bánh mà bên ngoài có phủ mật ong. Ở Việt Nam thì trước khi có lệnh cấm, chúng ta vẫn thường đốt pháo trong những ngày Tết. Ở Hà Lan cũng vậy, vào ngày 31 tháng 12 người ta đốt pháo bông từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Đây là ngày duy nhất mà người dân nước này được phép đốt pháo bông thoải mái, và pháo bông thì chưa được bán trong 3 ngày trước đó. Cũng giống như ở Việt Nam, tại vùng Canada thuộc Pháp, người dân cũng ăn Tết Tây trong gia đình. Những người cùng gia đình dòng họ thì tập hợp lại trong những căn nhà cũ của gia đình để đón năm mới. Người Việt Nam chúng ta thì trước ngày Tết bằng mọi giá phải trả hết nợ nần, nếu không thì xui xẻo cả năm. Người Ba Lan cũng vậy, trước ngày 31 tháng 12 họ cũng cố thanh toán hết các món nợ. Còn người dân Nhật thì không ăn Tết âm lịch mà chỉ ăn Tết dương lịch, và cũng giống như ta, họ khi mà năm hết Tết đến thì cũng phải lo trả hết nợ nần và giải quyết những việc tồn đọng trong năm. Kết thúc tạp chí về ngày đầu năm, Thanh Phương và Thùy Dương cùng toàn thể Ban Việt ngữ RFI xin kính chúc quý vị một năm mới được dồi dào sức khỏe và nhiều may mắn.